Như Lai. Chúng sanh có cảm, cảm này không thể nghĩ bàn. Thế nào gọi là cảm? Dùng Phật Pháp để nói là nhân duyên đã thuần thuộc. Thế nào gọi là duyên thuần thuộc? Thuần thuộc nghĩa là có thể tiếp thu giáo huấn của Phật. Ngài thể hiện giáo hóa chúng ta, ta có thể tin, có thể lý giải, có thể y giáo tu hành. Chỉ cần đầy đủ điều kiện này, bất luận họ có động niệm hay không, họ khởi ý niệm tôi muốn học Phật, đương nhiên cảm ứng này vô cùng nhanh chóng. Họ không khởi ý niệm, bản thân không nghĩ đến, không ngờ Phật đã biết. Vì sao thế? Không phải ta không khởi niệm, ý niệm đã khởi, nhưng vì nó quá vi tế nên ta không nhận ra. Quý vị xem những gì Bồ Tát Di Lặc nói, nếu một giây chúng ta khảy được 5 lần, có 1.600 triệu lần dao động trên một giây, bản thân ta làm sao biết được? Không biết. Nhưng tin tức này Đức Phật nhận được, Ngài nhận được nên liền đến ngay hiện thân nói pháp cho chúng ta. Vì thế cần phải biết, đây là từ bi vô tận của Phật. Đệ tử Phật môn không bỏ một ai. Lời này hoàn toàn chính xác, không hề giả dối. Bất luận ta ở đâu, bất luận hiện nay ta mang thân phận gì, chỉ cần ta vừa nghĩ tôi rất muốn học, ngay lập tức đến ngay. Điều này không liên quan đến tập khí nghiệp chướng. Tập khí nghiệp chướng nặng cũng đến, cảm đến. Cảm đến như thế nào? Phật thị hiện thân phận khác nhau, cần dùng thân gì để độ thoát, Ngài liền thị hiện thân đó. Ngài không có hình tướng nhất định. Ngài đến dạy cho chúng ta, nhưng ta nghe xong bán tín bán nghi. Hình như hiểu, hình như không. Hạng người này chiếm đại đa số, có thể nói là 7-8 phần đều như vậy. Đức Phật có từ bỏ chăng? Không từ bỏ. Giúp quý vị tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng từ từ. Ngài sống chung với chúng ta 10-20 năm, dần dần từ bán tín bán nghi trở thành hoàn toàn tin tưởng không nghi. Dần dần trở thành tinh tấn học tập. 30 năm, 40 năm, 50 năm sẽ thành tựu. Trong tình hình này, Đức Phật thị hiện đến là hiện ứng thân. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, Ngài đầu thai đến thế gian này, thị hiện không khác gì mọi người. Nhân duyên của Phật Thích Ca Mâu Ni thù thắng. Đương thời ở Ấn Độ, người thân cận Ngài có đến mấy ngàn. Nhân duyên này quá thù thắng. Nhưng quý vị nên nhớ, Ngài không bỏ một ai. Một người nếu thật sự phát tâm, Ngài đều không bỏ. Quý vị nói ân đức của Phật lớn biết bao, hơn cả cha mẹ. Phật đối với tất cả chúng sanh đời đời kiếp kiếp, xưa nay chưa từng quên chúng ta. Bất kể ta ở trong đường nào, là quái người hay quái trời, trong đường A-tu-la, đường ngạ quỷ hay đường địa ngục, Ngài đều quan tâm đến. Chúng ta cảm thấy mình xa rời Phật Bồ Tát, nhưng các Ngài không xa rời chúng ta. Điều này chúng ta không biết. Đôi lúc chúng ta ghét Phật Bồ Tát, giận các Ngài, không tin các Ngài, nói Ngài là mê tín. Nhưng Phật Bồ Tát vẫn từ bi chăm sóc ta như thường, chưa từng gián đoạn. Đợi chúng ta khi nào hiểu ra, sanh tâm hổ thẹn, những gì trước đây tôi làm quả thật rất có lỗi với Phật Bồ Tát. Thế gian nhân tâm vô thường đều không đáng tin cậy, chỉ có Phật Bồ Tát là đáng tin. Các Ngài đối với ta là chân tâm, ta lại dùng vọng tâm đối với các Ngài. Nhưng chư Phật Bồ Tát không trách chúng ta. Vì sao vậy? Vì các Ngài quá hiểu chúng ta. Chúng ta luân hồi trong lục đạo quá lâu, tập khí quá nặng nề, tâm nghi ngờ cũng rất nặng, đâu có đơn giản thế. Nên Ngài không từ bỏ. Ngài đến là để giảng kinh dạy học.